Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 655 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả mọi người chúng con. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Phần chia sẻ cảm nghiệm của sơ Trần Thị Hiện, dòng Mến Thánh Giá Huế, cảm nghiệm đi tu của Linh Mục Tạ Anh Kiệt và lời mời gọi tham dự buổi gây quỹ của Hội Trái Tim Bác Ái, câu chuyện về Đức Mẹ, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Phần chia sẻ cảm nghiệm của sơ Trần Thị Hiện, dòng Mến Thánh Giá Huế.
Hiện tại thì tổng đoàn em đã trở thành một mái ấm tình thương cho 28 em bất hạnh không có nơi nương tựa vì cha mẹ bỏ rơi. Ngoài chương trình này thì hiện tại bây giờ hội dòng em lại muốn cho em một sự vụ mới, đó là lời cầu tình thương. Em chọn như thế bởi vì nơi em ở gần một bệnh viện và em đã giúp đỡ bệnh viện này trong chương trình chào tình thương. Nhưng hôm nay có một vấn đề đụng tới sự sống của con người. Em đón những em bé được vất tại bệnh viện cùng những mặt đời không có thể có cơ hội sống ở trên cõi đời này thì em sẽ đón về để chôn cất các em. Điều đó còn rất là mới mẻ đối với em. Chính vì vậy, để có thể có đủ khả năng lo lắng cho phần đời của các em, có thể chôn cất các em một cách chu đáo, em rất cần đến sự trợ giúp của các anh chị. Vậy xin quý anh chị thương đến những mảnh đời kém may ở quê nhà và những mảnh đời có thể cũng kém may nhưng là sớm được về an hưởng trong tình thương của Thiên Chúa.
Cảm ơn sơ. Thưa sơ, bây giờ hiện tại sơ đang phục vụ tại vùng nào ở miền Trung Việt Nam ạ?
Thưa, em đang ở tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị, nhưng em lại phục vụ cho người mù ở cả huyện và cả xã.
Thưa sơ, bây giờ sơ ở Mỹ, đến bao giờ sơ về lại Việt Nam?
Thưa, em sẽ ở lại trên đất Mỹ được 3 tuần, thưa ngày 16 tháng 6.
Thì chương trình này em sẽ phát ngày 1 tháng 6 để quý vị có thể nghe được. Vậy sơ có thể vui lòng cho mọi người số cell phone của sơ, tức là số di động của sơ ở trên đất Mỹ, để mọi người có thể liên lạc trực tiếp với sơ, với lại số email của sơ ạ.
Thưa, số điện là bạch 14868 4659, bạch 14868 4659. Email của em là hiền mến thần giá viết tắt mơ tơ gơ đó a tông yahoo com.
Vậy em sẽ lặp lại, hiền mtg@yahoo.com. Cảm ơn sơ. Trước khi chia tay với quý thính giả, sơ có điều gì muốn nói với những ân nhân thính giả mà đang nghe sơ nói đó mà.
Dạ, trước khi rời dạ, em xin hết lòng cảm ơn tất cả những ai đã cho em được phép nối dài cánh tay nhân ái ở trên những mặt đời cái may, và em xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai đã có tấm lòng nhân từ đối với những mặt đời cái may trên quê hương của chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người và em xin kính chào quý vị nhà.
Cảm ơn Sơ Hiệt. Xin Chúa chúc lành cho mọi việc Sơ làm nhé.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn, dòng các tiểu muội người nghèo do thánh nữ Jin Jugan năm 1792-1879 thành lập tại Pháp vào năm 1840 trong bối cảnh khốn khổ nghèo đói của người dân vào thời kỳ đó. Theo dòng thời gian, các tiểu muội người nghèo đặc biệt chăm sóc các bậc cao niên và tháp tùng các vị trong chuyến đi chung kết bước sang thế giới bên kia. Một tiểu muội người nghèo giải thích lý do tại sao chọn một dòng tu đồng hành với người già trong giai đoạn cuối đời. Ơn gọi của tôi gắn liền với các vị và tháp tùng các vị chính là chóp đỉnh ơn gọi của tôi. Xin nhường lời cho chị. Tôi luôn luôn yêu mến kính trọng quý vị già cả, và tuổi phải định đoạt một hướng đi cho nghề nghiệp. Thiên Chúa đã gõ cửa lòng tôi, nhưng tôi không biết phải theo người như thế nào, cũng không biết ở tại nơi đâu, tất cả còn cần phải khám phá ra. Thế là tôi bắt đầu các môn học của ngành y tá, được tháp tùng bởi lời Đức Chúa Giêsu Kitô phán: điều gì các con làm cho một trong kẻ bé mọn nhất của các anh em thầy đây, là các con đã làm cho chính thầy vậy. Matthew chương 25 câu 40. Tiếp đến là một cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ. Một bà cụ sống trong một nhà dưỡng lão phải nhập viện. Vào thời kỳ ấy, tôi chưa hiểu gì về các nhà hưu dưỡng, và bà cụ này lại tỏ ra hết sức hạnh phúc. Tôi thật sự ngỡ ngàng, bà cụ kích thích tính tò mò của tôi. Thế là vào những lúc rảnh rỗi, tôi thường tìm đến viếng thăm cụ. Bà cụ nói với tôi về cuộc sống nơi nhà dưỡng lão, với ánh mắt tràn ngập niềm vui. Tôi tự nhủ, các vị cao niên hôm nay phải chăng là những kẻ bé mọn mà Đức Chúa Giêsu nói đến trong Phúc Âm. Từ đó chín mùi tôi trong niềm ước muốn làm việc trong ngành lão bệnh học, nhưng tôi cảm thấy do dự. Tôi muốn phân định rõ ràng, có phải đây đúng là con đường của tôi chăng? Tôi liền viết đơn, xin một thời gian thực tập, và người ta gửi tôi đến nhà các tiểu muội người nghèo. Rất nhanh sau đó, đúng là một cú sét. Tôi tìm thấy nơi cộng đoàn các tiểu muội người nghèo quy tụ những nguyện vọng thâm sâu nhất của lòng tôi. Đời sống cầu nguyện, đời sống phục vụ các vị cao niên, đời sống huynh đệ với chiều kích quốc tế và một đà tiến truyền giáo. Cũng trong thời gian thực tập này, các tiểu muội người nghèo tháp tùng một cụ già đang ở trong những ngày cuối đời. Tôi thấy các tiểu muội cúi xuống chăm sóc cụ với trọn tình người cùng với các khả năng chuyên môn nghề nghiệp. Ngoài những buổi chăm sóc thuốc men, các tiểu muội còn đến viếng thăm và hỏi han trò chuyện với cụ. Cụ già tỏ ra thật điềm tĩnh thanh thản. Căn phòng của cụ vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, lan tỏa niềm an bình không thể tưởng tượng được. Tôi nhớ rõ đã thầm nghĩ, đây chính là nơi chốn mà cái chết là thành phần của cuộc sống. Và tôi chính thức xin gia nhập dòng các tiểu muội người nghèo. Một khi trở thành tiểu muội rồi, đến phiên mình, tôi cũng tháp tùng rất nhiều vị cao niên trong giai đoạn cuối đời. Mỗi một chuyến đi chung kết đều hoàn toàn độc nhất vô nhị, bởi vì mỗi một cuộc đời đều độc nhất. Chúng ta tiến về buổi xế chiều cuộc đời với tất cả những gì dệt nên tấm thảm cuộc đời. Những niềm vui, các nỗi khổ, những vết tổn thương, các tha thứ đã trao tặng hoặc chưa được trao tặng. Tôi từng cảm động chứng kiến những cuộc làm hòa tuyệt vời được thực hiện với chính mình, với gia đình và với Thiên Chúa. Bên cạnh giường một người hấp hối, chúng tôi chỉ là những kẻ đưa tiến, khiêm tốn. Chúng tôi tháp tùng người hấp hối đến tận cửa. Chúng tôi giơ tay gõ cửa, nhưng chúng tôi đứng lại nơi bến tàu. Mỗi cái chết dầu an bình thanh thản đến đâu đi nữa, vẫn luôn luôn sống như một cuộc lột bỏ toàn diện, một cuộc ly thoát tột cùng. Nhưng đối với Kitô hữu thì đây đúng là một cuộc gặp gỡ chung kết, như lời sách Hải Huyền: "Này đây, ta đứng trước cửa và gõ."
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Tạ Anh Kiệt, Ngài phục vụ tại nhà thờ Norbert. Và hôm nay chúng tôi mời Ngài đến giờ của mẹ để chia sẻ với quý vị cảm nghiệm tại sao Ngài đi tu và dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Con xin cảm ơn cha Tạ Anh Kiệt đã cho chúng con cuộc phỏng vấn. Hy vọng rằng qua cuộc phỏng vấn của cha, các người trẻ sẽ quảng đại bắt chước cha để dâng hiến cuộc đời cho Chúa làm linh mục. Cảm ơn cha. Cha có thể chia sẻ với quý thính giả là từ thuở nhỏ đời sống cha như thế nào và tại sao cha lại chọn đi tu ạ?
Cha con xin hơi dài dòng chút xíu. Ba con là người Hoa Phật giáo. Ngài qua Việt Nam năm 13 tuổi, sau đó thì tình cờ gặp được mẹ con. Hai người quyết định là đi tới hôn nhân. Thì bà ngoại bắt ba phải theo đạo mới được cưới. Khi mà ba học đạo và đàn ba theo đạo xong thì bà cưới xong thì bốn anh em ra đời. Con sinh năm 1974 trước khi Việt Nam mất năm 75. Cái giai đoạn đó thì ba đang ở trong trại lính cho nên ở nhà rất là nghèo khổ, không có gì ăn hết. Nên từ nhỏ con sinh ra con đã bị bệnh hoạn rồi. Đời sống của con khi mà lớn lên con sống rất là cô lập. Cái niềm yêu thích của con á chỉ có ngồi ở góc một góc nhà để mà đọc sách đọc báo thôi. Được một cái đó con học thì rất là giỏi. Cho đến năm con học tới lớp 9, ba mẹ bắt đầu lục đục với nhau. Hai người đã âm thầm ly dị. Sau đó thì mẹ quyết định đi vượt biên qua bên Mỹ. Mẹ đã ở lại đảo Galang, Indonesia từ năm 1989 và bị mất liên lạc ngay lúc trong cái khoảng thời gian này vì tức giận về những cái tan vỡ trong gia đình. Ba mới quay trở lại Phật giáo và yêu cầu tất cả các con cái không được đi lễ và không được đi học. Đối với ba không được đi học bởi vì dù cho học có giỏi cách mấy thì sau này ra ngoài đời cũng đi đạp xích lô. Còn không đi lễ là bởi vì sau cái sự tan vỡ, sau những cái cố gắng của ba để mà theo đạo thì cái đời sống hôn nhân nó đã không thành, cho nên ba không còn cái niềm tin ở trong đó nữa. Tất cả các anh em con thì ai cũng bỏ lễ, bỏ đạo hết, bỏ học hết. Chỉ có một mình con thì vẫn quyết định đi học, đi lễ. Vì bất đồng với lại ba con nên đó con hầu như là bị đóng băng. Cuộc sống của con từ năm lớp 9 cho đến về sau thì phải tự lập hết. Một buổi sáng con đi học, buổi trưa con đi làm, buổi tối thì con đi dạy học cho mấy đứa nhóc. Từ ở giáo sĩ Hàng Xanh trốn qua bên giáo sĩ Thị Nghè để con đi lễ và sinh hoạt ở bên đó. Sau khi con vào trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn được 3 năm thì mẹ bắt đầu qua Mỹ được và đang làm giấy tờ để mà đưa các con qua bên đó. Ông anh lớn của con trên 21 tuổi rồi cho nên không được. Thì em gái út thì đang ở với ba không muốn đi đâu hết. Cho nên con và người em kế đi qua bên Mỹ từ năm 1995. Trong cái giai đoạn đó con quyết định con qua mặc dù rằng là mình đã chuẩn bị sắp sửa lãnh được cái bằng và chuẩn bị đi làm rồi, muốn cảm thấy mình thay đổi cuộc sống của mình hơn nên con quyết định con đi qua đây. Thì qua bên đây xong 2 năm đầu con phải làm việc rất là cực lực để mà quân bình cái đời sống mình ở một cái nơi xứ người như thế này. Sau đó thì con quyết định là con đi vào trường, con đi học. Trong cái giai đoạn này vì để mưu sinh, mẹ con trở thành ra một bà thầy bói, mẹ lại không đi lễ nữa, do đó lại một mình con tiếp tục đi học và đi lễ một mình. Các em con nó cũng không có ai để mà chỉ dẫn, không ai nâng đỡ, cho nên không đứa nào cũng đi học và không có đứa nào đi lễ hết. Ông anh con cũng không đi học và không đi lễ luôn, chỉ có một mình con là vẫn tiếp tục cái sự học.
Em á thì cũng đi học luôn chứ hả?
Dạ không đi học, vì hiện tại bây giờ là đang làm nghề sửa xe. Con qua đây sau khi mà con học ở trường Golden West College được 2 năm, sau đó con lên Cal State Fullerton, con hoàn tất bằng đại học ở đó. Trong cái giai đoạn mà con đang ở trường Cal State Fullerton thì con lại muốn làm một cái gì đó để mà mình có thể giúp đời, giúp người và làm sao để mà người ta hiểu rõ hơn về Công giáo. Có một người bạn con đã từng chê trách là đạo Công giáo của mình sao mà chán quá, toàn là bắt phải đi lễ, bắt làm cái này, không bắt làm cái kia, toàn là những cái gì mà nó làm cho người ta không thích thôi. Trong khi đó những đạo khác á, thấy những đạo tinh lành là người ta hát, người ta múa, người ta ca rất là vui vẻ, mà tại sao mình không làm gì vậy được. Thì con mới quyết định con chứng minh với họ con là người Công giáo của mình thật sự không có chán. cho nên con cùng vài một số bạn khác xây dựng ra một cái hội mới sinh viên Công giáo Việt Nam. Chúng con bắt đầu từ Fullerton qua Sandana qua Golden West và qua OCC. Giai đoạn đầu rất là khó khăn, nhưng mà từ từ thì chúng con bắt đầu với lại cái nhiệt huyết của người Công giáo, người sinh viên Công giáo, thì tụi con đã gây dựng rất là nhiều fundraising, tụi con chia sẻ, tụi con làm công tác xã hội, tụi con cho những người vô gia cư ăn, tụi con đi thăm nursing home. Sau khi mà nhìn thấy con làm việc như vậy thì có một người đã nói với con là tôi nghĩ là anh có thể đi tu được thế. Và cái người đó hiện tại bây giờ đã là ông cha rồi. Cha Joseph Dũng Nguyễn ở nhà thờ Blessed Sacrament, nhà thờ Westminster. Cái người đầu tiên đã đốt thúc con để mà bước vào cái con đường tu trì. Thì lúc đó thì con chỉ có cười thôi. Là bởi vì mình không nghĩ rằng là một cái người mà đã ở ngoài đời lăn lộn từ năm mình mới 16 tuổi cho đến năm 20 tuổi. Một cái người mà ở trong gia đình không có ai đi lễ hết. Một cái người mà không có cái nề nếp như vậy, không thể nào mà bước vào đường tu được. Nhưng mà những cái lời mà của anh nói xong thì lại cho con cứ sao động như thế nào đó. Thì con bắt đầu tìm hiểu về Kinh Thánh. Con bắt đầu tham dự những cái chương trình của đạo Công giáo mình. Con đi Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri. Con đi Đại hội Giới Trẻ ở bên Canada. Và càng lún sâu vào thì con lại thấy rằng là hình như Chúa gọi con nhiều hơn nữa. Cho đến năm 2002 con tốt nghiệp đại học thì con tự hứa rằng là để con về Việt Nam một chuyến, con đi chơi thả ga, rồi nếu như mà thấy rằng là ơn Chúa vẫn mạnh hơn thì con sẽ đi tu. Khi mà con về đó, mặc dù là ăn chơi rất là thoải mái, nhưng mà lại thấy rằng là Chúa vẫn gọi mình. Cho nên sau khi tốt nghiệp xong, con đi ra ngoài, con đi làm một năm rồi. Trong cái giai đoạn đó là con đăng ký vào địa phận quận Cam cho đến năm 2003. Giờ con bắt đầu cái chương trình học ở tại Đại chủng viện Thánh Gioan ở Camarillo, Ventura, California. Khi mà con bước vào Đại chủng viện, con phải bỏ mấy tháng trời đầu tiên để mà con học cái kinh lạy cha bằng tiếng Anh, là bởi vì trong suốt cả cuộc đời con đi lễ chỉ tiếng Việt thôi. Cái giai đoạn đầu con học rất là gian nan, nhất là những cái vấn đề mà liên quan tới triết học và thần học, là bởi vì những cái từ ngữ đó con không kiếm đâu ra được cái bản thông dịch. Ngay cả cái chữ The Lord and God con không hiểu cái sự khác nhau như thế nào. Chính vì vậy con rất là cực khổ. Tuy nhiên con được một số bạn bè và các thầy cô rất là thương ở cái sự quyết chí của mình. Con rất là siêng, tối nào cũng học, mặc dù sáng 6 giờ dậy đọc kinh rồi, mà tối khoảng học tới 2-3 giờ sáng. Người ta học 1, mình phải học 10 để mà mình hiểu nó như thế nào. Tất cả mọi thứ con vượt qua 7 năm rưỡi trong chủng viện, với những gian nan, với những thử thách. Lúc nào con cũng đồng hành với Thiên Chúa từng ngày một. Con không bao giờ con nghĩ tới ngày mai mình có được đi tu hay không. Cái lúc mà con rằng là mình đi tu, con về con nói chuyện với lại bạn của tụi con, bạn con cười. Bạn con nói rằng là mày mà đi tu cái gì? Đồ thứ ghê gáo mà đi tu. Ngồi, mấy đứa bạn ngồi đoán với nhau là con vào được bao nhiêu lâu. Người mà cao nhất là đoán con vào được 6 tháng. Con đi về con nói chuyện với mẹ thì mẹ nói là bây giờ con quyết định một cái điều không có sai thì mẹ không có cản con được. Nhưng mà nói mẹ tin con đi tu được hay không thì mẹ không tin. Khi nào mà con nằm xuống con khấn ở trên nhà thờ đó thì lúc đó mẹ mới tin. Sau đó khi mà con đi là hoàn toàn hai bàn tay trắng. Một con người nó rất bình dị, bình thản vô cùng. Đi không vì một cái lý do của áp lực hay từ bên ngoài, mà đi vì mình thấy rằng là Chúa gọi mình đi. Đoạn đường rất là gian nan, nhưng mà hành trình với Chúa hàng ngày thì rất là nhiều lần những người khác nghĩ rằng là con phải về, và ngay chính bản thân con cũng nghĩ rằng là con sẽ về, nhưng mà vẫn bền chí và cái ơn gọi và cái bền đổ vào trong cái ơn gọi. Thì cuối cùng con đã thành công. Con chiếu trích năm 2010, Đức cha Thóp Rao đã bài sai con đi qua bên xứ Thánh Novato ở thành phố Orange, là một cái xứ mà đại đa số là dân Mỹ trắng, nói tiếng Anh hoàn toàn. Đây cũng là một cái thử thách mới cho con. Con vẫn tiếp tục đồng hành, và năm nay là con vừa tròn bài sai 4 năm rồi. Cái bài sai mới thì con sẽ được thiên chuyển trở thành cha tuyên úy của trường Trung học Công giáo Mater Dei vào tháng 7 tới này.
Trong 7 năm ấy đó, cha có lúc nào mà cha cảm thấy quá ao không?
Dạ, thật sự là đã có một lúc vì những, thật sự ra cái ơn gọi lúc nào con cũng thấy có điều đó, nhưng mà bởi vì những cái bất công, những cái vấn đề ảnh hưởng ở trong môi trường, một xã hội, lúc bấy giờ nghĩ rằng là ở đâu nó cũng có những cái vấn đề riêng của nó, và đôi khi mình cũng phải coi giống như là ông bà ta có câu là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời thì Chúa có gọi mình không, nhân hòa có nghĩa là mình có đáp lại cái lời đó không, nhưng mà cái địa lợi nữa, cái địa lợi là mình có phù hợp với là cái môi trường lúc đó hay không. Thì con gặp rất là nhiều gian nan. Đã có lần con đã khóc trước cái thánh giá của Chúa, con nói rằng là con nghe lời Chúa gọi con cũng muốn đáp lại cái lời gọi đó. Thì xin đừng để bất cứ một điều gì là một ai có thể đánh đổ được cái ơn gọi của con, trừ khi nào Đức Cha Thóc Rao là người đại diện cho giáo hội ra nói với con là con không xứng đáng nữa, con nên về đi, thì con sẽ về cưới vợ. Nhưng mà đừng có cho ai, những cái người xung quanh làm áp lực để mà con phải lay chuyển cái ơn gọi này hết. Thì đó là cái giai đoạn mà thử thách rất là gian nan, và tạ ơn Chúa con đã vượt qua.
Cảm ơn cha rất là thành thật chia sẻ. Cha có điều gì muốn nói với những người trẻ mà họ có thể họ có ơn gọi nhưng mà họ trốn tránh, hoặc là họ không muốn nghe, hoặc là có những người trẻ đó muốn vào nhưng mà sợ hãi, cha có một điều gì muốn nói với họ không?
Dạ vâng, con xin chia sẻ một cái lời nói mà của người bạn con có nói, có hỏi con rằng là mình biết là Kiệt, khi mà Kiệt muốn làm thì Kiệt sẽ làm được, nhưng mà Kiệt không có thấy rằng là bây giờ ở trong xã hội cái hình ảnh của một vị linh mục đang bị chà đạp, đang bị bôi nhọ, và cái giáo hội nó đang bị suy đồi hay sao. Thì lúc đó con mới chia sẻ với người bạn của con là có thể là có điều đó, nhưng mà chính vì vậy nên tôi lại muốn càng đi nữa. Tôi muốn đi để chứng minh rằng là hàng ngũ linh mục vẫn có những người đi với lòng thành kính, muốn xây dựng, chia sẻ cuộc đời, yêu người, muốn giúp đỡ tất cả những người xung quanh với một cái tấm lòng của mình. Và tôi muốn đi để chứng minh rằng là mặc dù tôi không thể nào dời non lấp biển được, nhưng mà những gì tôi có thể làm được, tôi có thể đỡ cho cuộc sống, tôi có thể xây dựng một cái nền hòa bình đích thực, tôi có thể làm sao mà cái kinh hòa bình của Thánh Phanxicô nó có thể làm được, nó có thể hiện hữu qua cái đời sống của mình. Và chính vì vậy mà con đã chọn câu nói của sách Kinh Thánh, lá thư thứ hai gửi cho Timothy. Con hãy khơi dậy tất cả những cái hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho con qua việc đặt tay của cha. Thì chúng ta, Thiên Chúa đã đặt cho chúng ta quá nhiều những cái món quà, chúng ta sẽ sử dụng như thế nào, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, để chúng ta càng ngày càng xây dựng cái đời sống của mình. Nếu chúng ta không làm được điều đó thì ai sẽ làm được?
Cảm ơn cha đã chia sẻ, con rất là xúc động khi nghe cái cảm nghiệm của cha. Thưa cha, bây giờ ông cố ra làm sao, bà cố ra làm sao, và các anh em của cha thì sống đạo như thế nào?
Dạ vâng, ba con không may sau khi con qua Mỹ được một năm, ông đã bị mất ở bên Việt Nam bởi vì bị uống rượu quá nhiều và bị ung thư gan mà mất. Mẹ con thì sau khi mà con chịu chức xong đã bỏ nghề coi bói, và hiện tại bây giờ đang sống riêng ở nhà cùng với các cháu và đi lễ hầu như mỗi ngày. Các em con thì đã có gia đình riêng, cuộc sống cũng đã tương đối ổn định. Mặc dù rằng là các em con không có đi lễ và sống đạo một cách sốt sắng, nhưng tất cả các cháu của con đã theo gương của bác Kiệt, cậu Kiệt, chú Kiệt, vẫn sống đời sống nó rất là tốt lành, thánh thiện. Đó là những cái gì mà con có thể con làm được. Bởi vì đối với con đó, con không có ép uổng ai hết. Con dùng chính cái đời sống của mình, cái niềm hạnh phúc của mình, chính cái niềm vui của mình trong đời sống để chứng minh vì sao mà chúng ta cần phải tin Chúa và đồng hành với Chúa.
Cảm ơn cha. Còn ông anh của cha làm sao?
Dạ thưa ông anh thì cũng không có đi lễ luôn, nhưng mà mấy đứa cháu thì có rửa tội.
Cha có bao giờ trong cuộc sống của cha, trước khi mà cha làm linh mục đó, cha có nghe được tiếng Chúa cách nào không? Tức là nói thẳng với cha, direct với cha, hay là cha chỉ nghe qua cha Dũng nói một lời thôi? Hay cha có những cái thị kiến, hay là có những cái gì mà rõ ràng mặc khải của Chúa gọi cha không?
Dạ thật sự ra có rất là nhiều cái cách trực tiếp hoặc gián tiếp mà Thiên Chúa chia sẻ với chúng ta. Con nhớ là cái năm mà con 16 tuổi khi mà ba con đuổi con ra khỏi nhà vì con vẫn quyết định là đi lễ và đi học, thì con có đến với lại một anh ở trong nhà thờ, con chia sẻ. Con nói là tại sao mà bạn bè con, ba mẹ phải quỳ xuống lạy lục cho tiền để đi học và đi lễ, thì lại không đi học đi lễ. Trong khi đó con chỉ mong ước làm những cái chuyện nó rất là bình thường, theo đúng những cái gì mà con muốn làm và những cái gì mà con tin tưởng thì lại không được. Anh có chia sẻ với con là Chúa ban thánh giá cho tất cả mọi người đều mang hết à, mọi người có một cái thánh giá riêng của mình. Nếu như mình chấp nhận cái thánh giá đó, đồng hành với Thiên Chúa, thì cái thánh giá đó trở nên rất là nhẹ nhàng. Anh nên nhớ trong đầu rằng là Chúa không bao giờ cho ai một cái thánh giá mà nặng tới mức độ người đó không vác được. Chỉ có những người không chịu vác thánh giá của mình, quăng cái thánh giá đó đi, thì mới không thể nào tiếp tục đồng hành với Thiên Chúa mà thôi. Còn rất là nhiều cái lý do khác nữa, nhiều cái hình ảnh khác nữa mà con chia sẻ, giống như là con nói là con đã đi Đại hội Thánh Mẫu, con đã đi CEO rồi, con cũng ở bên Now Columbus và cái Đại hội Giới Trẻ. Những cái thời gian mà con đi như vậy đó, thì qua nhiều cái hình ảnh đã đốc thúc con dấn thân và tiếp tục với lại cái ơn gọi.
Hay có cái chia sẻ của cha rất là hay, và hy vọng là những người nghe sẽ được đánh động. Đức mẹ ở Medjugorje là chỗ mà Đức mẹ đang hiện ra ở, gọi là Bosnia đó. Đức mẹ nói các linh mục là một phép lạ của Thiên Chúa. Nếu không có các linh mục thì sẽ không có bất cứ một cái bí tích nào được ban cho loài người. Sẽ không có thánh lễ, không có bí tích hòa giải với Chúa. Thì cuộc đời quả là đáng buồn nếu không có linh mục. Cảm ơn cha đã đáp lời kêu gọi của Chúa. Con thấy trường hợp của cha rất là đặc biệt. Bị vùi dập nhưng mà vẫn vươn lên, gặp gian truân nhưng mà không thất vọng. Cảm ơn cha rất nhiều.
Thư của Hội Trái Tim Bác Ái. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý ân nhân và đại diện các em khuyết tật mồ côi, các cụ già neo đơn, nghèo đói đã được thụ hưởng sự trợ giúp của quý vị trong lần chúng con tổ chức gây quỹ hồi tháng 8 năm 2013. Chúng con đã chia sẻ 25.000 Mỹ Kim vào các dịch vụ từ thiện sau đây: 150 máy lọc nước cho 150 gia đình nghèo trong vùng núi hoang vắng miền Trung Việt Nam, phát 10 ký gạo và một thùng mì cho mỗi gia đình, cung cấp sách vở, dụng cụ học sinh cho 9 trường tiểu học miền núi, cung cấp 5 giếng nước sạch cho các xã người dân tộc miền núi, khám bệnh và cung cấp thuốc men, gạo cho 2 ngôi chùa Phật giáo tại miền Nam Việt Nam. Hiện nay Hội Trái Tim Bác Ái do cha Tạ Anh Kiệt làm cha linh hướng cũng đang tiếp tục xây dựng một trường tiểu học do các sư dòng Vanh Sang Đập Hô dạy dỗ để giúp cho các trẻ em nghèo tại miền Trung có điều kiện đến trường, nâng cao trình độ học thức. Buổi gây quỹ của Hội Trái Tim Bác Ái sẽ là lúc 5:30 chiều Chủ nhật 22 tháng 6 năm 2014 tại nhà hàng Emerald Bay ở góc đường Edinger và Euclid. Liên lạc trực tiếp 714-867-8074, 867-8074. Xin kính mời quý vị tới tham dự buổi gây quỹ của Hội Trái Tim Bác Ái nhằm giúp đỡ cho tất cả những người nghèo khổ neo đơn bên quê nhà. Xin cảm ơn quý vị. Buổi gây quỹ có sự góp mặt của rất nhiều các ca sĩ thiện nguyện. Xin kính mời quý vị tới tham dự. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Maria Hòa đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ cũng như mỗi kinh nguyện hàng ngày. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, trong tuần này bà Maria Hòa đã gửi 1.500 để biếu cha Hùng tại Công Tum 1.000 và đền thánh Hải Dương 500. Chúng tôi đã chuyển 1.500 đồng này cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để làm theo ý của ân nhân Maria Hòa. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Quỹ xã hội nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1014. 1512, 714 265 1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.